mà hẳn ai cũng còn sợ là dĩ nhiên phải còn một cái phiền não của trong tâm. Mà đã còn phiền não trong tâm thì thiền chứng không thể đạt được thanh tịnh. Nó một cách thẳng thắn vậy. Bây giờ thì nó ví dụ giờ sợ hãi người không sợ gì? Sợ ma. Cũng như có nhiều bà già, tức là bà sắp làm ma bà cũng còn sợ ma nữa. Thấy bà là biết bà sắp làm ma rồi nhưng mà bà sợ ma. Bà sợ cái gì giờ? Bởi vì mai mốt của mình cũng làm ma mà mình lại sợ ma là biết là bà sắp xuống lỗ rồi đó. Bà vẫn còn sợ ma. Chứ phải chi mới còn sống rồi nói gì? Sợ ma ở một mình, sợ già không ai lo. Tức là một mình nó bẻ lo ba mà lo con lỗ muộn lo già hết duyên đó, tức là sợ già không ai lo. Rồi nghĩa là sợ đen, rồi sợ ốm, rồi sợ mập, rồi sợ tiểu đường, rồi nghĩa là sợ gì nữa, sợ đủ thứ sợ, sợ nghĩa là thậm chí có người sợ không ai thương, rồi có người sợ chết không ai chôn. Mấy vị cứ đừng có sợ cái đó, cứ thử ai chết mà không ai chôn, ai sợ cho biết. Mình đi chết mình nằm mình thúi chơi vậy thôi, là cái bầu tự nhiên thiên hạ nó đưa mình đi. Mấy người đâu phải sợ, cái người nói trời ơi, ở mình sợ nợ với lại ở thứ này mà mình không có chồng không có con mới muốn chết thì không biết ai chôn, sợ lo cái chuyện đó, cứ thử chết đi. Nó có không có một người nào có gan mà để mình đứng đây thì nó thúi quá chịu không có nổi, họ sẽ tự giải quyết vấn đề đó một cách rất là êm đẹp. Thật ra nhiều người là sợ không có tiền, không để dành tiền, phải lo đóng bảo hiểm để mai mốt chết lấy tiền nó chôn, nó sợ con cái nó không lo. Trời ơi chị mà sao lo nó nổi vậy mà nó khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng một cái sự sợ hãi nhỏ nó còn trong tâm thức thì lúc đó thiền chứng không thể đạt. Câu nói rất là quan trọng. Cho nên Ngài nói rằng khi Ngài thấy mất đi ánh sáng, Ngài biết rằng trong lòng Ngài còn một cái gì đó sợ hãi. Nó là sợ hãi đủ thứ, sợ hãi là bẩn vương. Nó là sợ nghĩa là sợ người ta không thương mình, sợ người ta không chú ý tới mình, sợ này sợ kia, đủ thứ những cái sợ đó. Và chính những chỗ đó kể cả sợ chết. Và khi mà chúng ta có những cái sự sợ hãi đó nó còn tồn tại thì nó sẽ làm cho chúng ta không có đạt được sự an bình. Mà có những cái chúng ta sợ nó vô nghĩa. Ví dụ giờ có câu chuyện về nói rằng bây giờ mấy Phật tử hay sợ năm nay là mùa trung thu, cứ lần thì ăn nó thầy ơi thì ăn bánh trung thu nhiều thôi, nó đường nhiều lắm, thầy tiểu đường. Rồi ăn cái gì chú có là thầy ơi phải coi chừng á, thầy ăn dầu, tử ăn dầu, tử ăn dầu nhiều, tử ăn đường nhiều, tử ăn mỡ nhiều, tử ăn đủ thứ trơn. Bây giờ thầy bị xuống nói rằng tử thì cũng muộn rồi, hỏi sao muộn vậy các vị biết không? Bởi vì có những cái tử ví dụ như tử ăn đường nhiều, tử ăn mỡ nhiều, tử ăn dầu nhiều, nó chỉ bệnh thôi, bệnh sơ sơ thôi mà chưa chắc là bệnh. Nhưng mà có một cái món mà các vị đã ăn rồi, đã không có tử cho nên nó là phải đau khổ cuộc đời. Tử bánh trung thu không quan trọng, có một cái bánh mà các vị không tử, phải bánh gì? Đây là bánh cưới. Ăn bánh cưới rồi thì khổ số cũ cuộc đời. Khỏi có tử nó cũng không có chạy khỏi được. Phải không? Nó kêu cái tin xét á, nếu mà các vị thử đi, hãy ăn rồi sẽ làm đôi trái tim rồi là coi như khổ số cuộc đời, có tử cũng không có, không khỏi. Nhưng mà ở đây kiếm lại là gần như là ai cũng ăn cái bánh hết trơn. Tử gì nữa giờ? Thấy không? Tử bánh trung thu, tử đường, tử mỡ, nhưng mà bánh cưới thì cứ làm tới lại. Mà người ta nói là hay bánh cưới làm tới thì khổ, khổ dài dài, phải không? Đáng lẽ cái đó phải chữ. Hai giơ tay đây, ai chịu chữ thì giơ tay để cho được mấy người chữ. Không người nào cử à, ở đây có cô Liên nè, cô Liên có 60 mấy tuổi rồi mà cử cái bánh đó, cổ cử là chất lượng á, nghĩa là không có sợ cử dầu cử mỡ đâu á, cử bánh đó là cổ thấy chắc ăn tức là, mà không phải cổ một đời đâu, khổ nhiều đời chứ không phải, khổ nhiều đời chứ không phải là khổ một đời thôi, cho nên nghĩa là chỗ mà mình cử thì mình lại không cử, không, mà chỗ mà không cần phải cử lắm thì cứ sợ cứ nói tới lui hoài, thành ra nó sinh phiền não. Bây giờ đó thì đó là một lỗi lầm. Thì Đức Phật nói rằng trong cái sự sợ hãi đó, cho nên ta cố gắng và bắt đầu định tĩnh để nỗ lực tinh tấn, cuối cùng vượt qua cái sự sợ hãi, đạt được thiền chứng. Và sau đó Đức Phật nói rằng ta lại thấy được thiền chứng, rồi cuối cùng lại mất đi thiền chứng. Tại vì sao? Tại vì nghĩa là khi thấy được thiền chứng, trong tâm ta sinh ra vui mừng. Tức là đối diện với sợ hãi là vui mừng, đối diện với khổ đau là hạnh phúc. Cho nên sau khi từ bỏ được sợ hãi, thấy được thiền chứng thì sinh vui mừng. Nó bây giờ mình đã được rồi, trời lúc này đã tu rồi. Giống như nhiều Phật tử nói trời ơi con lúc này giỏi lắm, mày hỏi sao vậy? Cái hồi đó ăn chay một ngày cũng nổi nữa, trời nó xót ruột chịu nổi, bây giờ ăn chay một tháng tự nhiên rồi. Thấy vui quá, thấy tự nhiên rồi mình có thể là vượt qua được nhiều thứ, mình cảm thấy hạnh phúc. Thì ngay cả người nào mà đang tu mà thấy được hạnh phúc của mình thành tựu thì vẫn là một cái trở ngại. Tức là cái sự chứng ngộ sẽ bị mất đi. Tức là trong cái vui mừng của mình á, cho nên nó trong cái hỷ lạc mà trong tứ thiền các vị thấy không? Nó gồm có ba phần đầu tiên. Đầu tiên tức là cái bằng ly sinh, tức là cái bằng ly các bất thiện pháp, rồi sinh hỷ, rồi ly hỷ, rồi sinh nữa là lạc, rồi ly luôn cả lạc, để rồi xả niệm thanh tịnh mới đạt được tứ thiền. Tức là những cái mà cái bằng thuộc về nội tâm đều phải được, nó là thanh tịnh hết. Thì cái chỗ mà khi nào mà mình có gì mà vui mừng quá thì cũng là một sự trở ngại. Thì Đức Phật nói rằng khi ta cảm thấy vui mừng mất đi thiền chứng, ta lại tiếp tục nỗ lực để làm thế nào để đạt được thiền chứng. Thì Đức Phật nói rằng cho đến một lúc nữa là khi được an ổn rồi đó, thì ta có được thiền chứng thì ta lại mất đi, và ta tìm ra được cái mà ta mất đi đó là vì trong lòng ta có một cái của mình, tức là tự ngã, tức là tự cao. Và đây là một cái việc rất là khó, các vị biết không? Đó là có nhiều người nữa là ngồi không biết thiền cũng bao nhiêu, nhưng mà đi đâu cũng thấy mình là thiền sư cả, đi đâu cũng thấy người ta tu không đúng cách cả, và chỗ nào cũng thấy là ngồi nghĩa là liêm diêm, nghĩa là cho bằng thiền thì nghĩa là không tới đâu cả, nhưng mà thấy là cái tu thiền thì chưa tới, mà thấy con người thiền của mình thì nó ai cũng biết hết rồi, thiền cả làng ai cũng biết mình thiền hết rồi. Thì cái chỗ đó là chỗ mà Đức Phật nói rằng ta rơi vào con đường của tự ngã tự cao. Cho nên khi mà mình tự cao, các vị biết là điều này là có những vị thiền sư nổi tiếng trong lịch sử, họ không bao giờ nghĩa là người khác biết được họ cả. Thiền sư Gudo là một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, tức là thầy của hoàng đế là quốc sư á. Mà rồi các vị biết ổng đi đến nỗi mà chiếc vàng ổng là nó đứt dây luôn. Rồi nữa là ổng đi ghé vào một cái nhà của một người phụ nữ có 4-5 đứa con nữa, trời mưa ướt hết vậy đó. Rồi nữa là ngài mới nữa là cho ngài ghé xin để xin đây cùng ngài đi dép, và nữa là xin tá túc một đêm. Thì người phụ nữ này rất là hoan hỷ, mời ngài vào để cho ngài tá túc lại một đêm. Thì ngài thấy người phụ nữ này cái mặt đó là cái vẻ u sầu lắm, có 5 đứa con mà không có hạnh phúc. Hỏi tại sao vậy? Nói thưa ngài, tại vì con có một cái người chồng rất là tệ bạc. Ổng tệ bạc chỗ nào? Nó nghĩa là ổng ăn rồi nghĩa là ổng đi làm có bao nhiêu tiền là ổng mua rượu, ổng uống, rồi ổng đi đánh bài. Hải thắng á thì về nghĩa là ổng bắt phải phục dịch ổng, ổng bắt phải nấu nướng ăn uống. Mà thua mà ổng uống rượu say xưa về thì ổng đánh đập vợ con, cho nên đời con không có gì là hạnh phúc cả. Thì ngài mới nói thôi được rồi, để ta sẽ giúp ổng. Rồi các vị biết ổng làm gì không? Ngài nói rằng nghĩa là đi mua cho ngài một cái bình rượu rất là ngon, và mua cho ngài một ít thịt để về nó là làm 2-3 món ăn ngon rồi đi ngủ đi. Rồi ngày đốt đèn, ngày đó ngày ngồi ngày chờ đợi cho tới khuya, nghĩa là thật là khuya rồi đó. Thì nghĩa là 11-12 giờ rồi, cái ông chồng là thất tha thất thưởng về, nghĩa là gõ cửa hả, là nghĩa là mẹ đâu rồi, nghĩa là giờ này ngủ hả, đồ ăn có chưa? Thì thấy ngủ rồi, cái vô thấy ông thầy ngồi đó, ông hỏi là ông là ai? Nói là tôi đi lỡ đường cho nên đến đây, tôi biết rằng nữa là tôi xin ngủ qua đêm, nhưng mà không có gì để trả ơn hết, thành ra tôi có một chút rượu với lại chút đồ ăn không mời anh dùng. Thành ra ảnh đang vừa nữa là đói bụng mà vừa nữa là sai nữa, cho nên thấy cái đó là mê quá cho nên ngồi vô ăn xong rồi nữa là uống rượu, rồi ăn xong rồi ngã ra ngủ luôn. Ngài cũng không nói vậy, ngài tiếp tục ngồi thiền từ đó tới sáng. Sáng làm sao giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy, ủa lạ, ông lại ngồi đây? Thế tôi là cái người đi lỡ đường qua đây. Và ở lỡ đường qua đây, ông ngồi đây làm gì? Nói rằng hôm qua tôi đã trả ơn anh bằng một cái bữa rượu và bữa thịt, và tôi từ Đông Kinh đi ngang qua đây. Thế ông là ai? Nói tôi là Gudo. Mà cái chữ Gudo lại là thầy của hoàng đế và là một quốc sư. Cho nên anh này nghe xong rồi cái ảnh sợ hãi liền, tức là hồi hôm thì say rượu bây giờ sợ hãi, chứ mà không có thể người nhìn ra là một cái người quốc sư là vậy. Tức là ông thầy nghèo nàn tồi tàn như là quốc sư, cho nên quỳ xuống lại xong rồi cái nó là con lỗi lầm quá. Thì ngài mới nói rằng cuộc sống nó không kéo dài lâu, thành ra nếu anh để cho cái đời sống anh bị say xưa và làm đau khổ vợ con thì mất đi hạnh phúc mình, không có hạnh phúc khác, cho nên ta có lời khuyên anh đừng có nên tiếp tục như vậy nữa. Thì ông này ông hứa là ông sẽ không làm. Và các vị biết không, sau khi ông hứa ông làm rồi đó, thì ngài ra đi với ngài nói rằng cho con được tiễn ngài một phút. Thì ngài đồng ý, thiền sư đồng ý, anh tiễn từ đây ra ngoài đoạn đường một phút. Rồi khi đi một phút rồi, nó hỏi rằng đáng lẽ là lúc tùy giả, nó con muốn đưa ngài thêm một phút nữa. Và anh tiếp tục đưa đi, anh đưa cho đến nghĩa là đến lúc nữa là 50 đoạn đường vậy. Và anh tuyên bố rằng bây giờ con không bao giờ muốn trở về nhà nữa, xin được làm đệ tử ngài. Và anh xuất gia, sau đó sẽ trở thành đệ tử nổi tiếng của thiền sư Gudo. Và tất cả những cái người mà của dòng phái Nhật Bản bây giờ thành công đều là đệ tử của một cái người có tên là cái bằng không trở lại. Đó là cái anh chàng say rượu của quá khứ. Thì chỗ đó để cho chúng ta có một cái ý niệm rằng nếu mà chúng ta có thể vượt qua được những cái trở ngại của tâm thức, tức là kể cả những con người của tự cao, tự ngã, tự đại, dung túng của chúng ta. Và giống như một bậc thầy, giống như một thiền sư thì chúng ta có thể hóa giải và độ được rất là nhiều người. Và chúng ta cũng hiểu rằng không phải là những người xa xưa, những người này kia là họ đã tệ bạc, không còn có thể cứu trị được. Nếu những vị thiền sư quên đi tự ngã thì họ vẫn có thể giúp đỡ được họ. Cho nên khi mà mình tu hành thì các vị nói rằng mình không có quá khắt khe với người khác, và cứ nghĩ rằng là phải làm thế nào, phải tu thế nào mà cho nó mới chính xác đúng. Và trong khi thật sự bản thân mình cũng chưa có hoàn toàn. Những cái bậc thầy, những cái vị thiền sư là họ thật sự hoàn toàn rồi mà họ vẫn thấy họ không có hoàn toàn. Vì họ không thấy họ hoàn toàn nên họ cứ cố gắng để đến nỗi mà người ta, ngay cả những người bình thường cũng không thể nào nhận họ được là một thiền sư danh tiếng. Chứ bây giờ mình đi đâu, bởi vậy ở thế giới này có người biết người ta nói rằng chim tham ăn thì tha vòng lưới tan hình, cá tham mồi bướng sâu phải bỏ mình, mà người tham sắc lợi tài danh thì phải chết. Trong cái mà con người chết nó gồm có sắc lợi tài danh. Có nhiều người nó là rất là đam mê danh vọng của mình. Và danh vọng là gì? Là tự cao ngã mạn. Cái đó còn thì không có người nào có thể thấy được đạo cả. Cho nên biết cái gì cũng muốn biết cái tên của mình, muốn cho người khác biết mình là ai. Đi đến đâu hỏi rằng biết tôi là ai không? Họ biết tôi là ai không? Nhất là những người có danh có vọng. Thành ra phần người có nhiều người đó là bởi vậy. Khi mà một cái vị nó là tướng á, các vị biết không? Một vị tướng là tư lệnh của một cái vùng đến tiếp kiến một vị thiền sư, gửi vào một cái danh thiếp, nghĩa là chỉ đề, nghĩa là cái tên của mình, và dưới là cái bằng tổng tư lệnh gì đó gửi vào, thiền sư trả lại cái rằng ở đây là chỗ học đạo cửa thiền, không có cần gặp những cái vị tướng là tổng tư lệnh quân đội. Thì khi mà cái giấy trả lại rồi là ông tướng cũng coi trong là ông biết lỗi liền, ông gạch bỏ hết tất cả.